Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 23 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua để một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 2. Xin Chúa giúp chúng ta biết chăm sóc thiên nhiên đã lãnh nhận như một món quà nhưng không, để vun trồng và bảo vệ cho các thế hệ mai sau. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp công bố hôm qua 22 tháng Giêng, nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 50, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy để cho lòng thương xót soi sáng và hướng dẫn mọi hoạt động truyền thông của mình. Ngày Thế giới truyền thông xã hội năm nay sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ Bảy sau Phục sinh mùng 8 tháng 5 với chủ đề Truyền thông và lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ phong phú. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết, chúng ta được kêu gọi đả thông với tất cả mọi người trong tư cách là con cái Thiên Chúa, không loại trừ một ai. Đặc biệt, chính ngôn ngữ và hoạt động của giáo hội thông truyền lòng thương xót đến độ đánh động tâm hồn con người và nâng đỡ họ trên con đường tiến về cuộc sống sung mãn là Chúa Giêsu Kitô, được Chúa Cha sai đến để mang sự sống ấy cho tất cả mọi người. Vấn đề ở đây là tiếp nhận vào tâm hồn chúng ta và phổ biến quanh chúng ta hơi ấm của mẹ giáo hội để Chúa Giêsu được mọi người nhận biết và yêu mến. Hơi ấm ấy mang lại sức mạnh cho những lời đức tin và thắp lên trong các bài giảng và chứng tá tia lửa làm cho những lời đức tin được sinh động. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thật là đẹp giường nào khi thấy những người dấn thân cân nhắc kỹ lưỡng những lời nói và cử chỉ để vượt thắng những hiểu lầm, chữa lành ký ức đã bị tổn thương và kiến tạo an bình và hòa hợp. Những lời nói có thể bắt những nhịp cầu giữa con người, các gia đình, các nhóm xã hội và các dân tộc với nhau. Điều này cần được diễn ra trong lĩnh vực thể lý cũng như trong lĩnh vực kỹ thuật số. Vì thế, những lời nói và hành động phải làm sao để giúp chúng ta ra khỏi những vòng luẩn quẩn, lên án và báo thù, tiếp tục đưa các cá nhân và quốc gia vào những cạm bẫy, khiến họ biểu lộ bằng những sứ điệp oán ghét nhau.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng cầu mong rằng ngôn ngữ chính trị và ngoại giao được soi sáng nhờ lòng từ bi thương xót, không bao giờ coi điều gì là bị mất mát hoàn toàn. Nhất là tôi kêu gọi những người có trách nhiệm trong các cơ quan công quyền, chính trị và trong việc hình thành dư luận quần chúng hãy luôn cảnh giác về lời ăn tiếng nói đối với những người nghĩ và hành động khác mình và đối với những người có thể sai lầm. Thật dễ chiều theo cám dỗ khai thác những tình trạng như thế để nuôi dưỡng những ngọn lửa nghi kỵ, bất tín nhiệm nhau, sợ hãi, oán ghét. Trái lại, cần có can đảm hướng dẫn con người tới những tiến trình hòa giải và chính sự táo bạo tích cực và có tinh thần sáng tạo như thế sẽ cống hiến những giải pháp thực sự cho những xung đột cố hữu và mang lại cơ may thực hiện một nền hòa bình lâu bền.
Vatican. Theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, từ nay, nữ giới cũng có thể được chọn vào số người được rửa chân trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh. Hôm 21 tháng Giêng vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã phổ biến thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, để thông báo quyết định về vấn đề này và sắc lệnh của Bộ Phụng tự thay đổi quy luật trong sách lễ theo cùng chiều hướng trên đây. Thư của Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y Sara ký ngày 20 tháng 12 năm 2014 có đoạn viết, sau khi suy nghĩ chín chắn, tôi đi đến quyết định du nhập một sự thay đổi trong quy luật của sách lễ Roma. Vì thế, tôi quy định thay đổi quy luật theo đó những người được chọn để được rửa chân phải là đàn ông hoặc trẻ nam. Từ nay các vị mục tử của giáo hội có thể chọn những người tham dự nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa. Ngoài ra, nên giải nghĩa thích đáng cho những người được chọn về ý nghĩa nghi thức rửa chân. Trong sắc lệnh ký ngày 6 tháng Giêng năm 2016, Đức Hồng Y Sara và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Arthur Roth của Bộ nhắc lại rằng cuộc cải tổ nghi thức tuần thánh với sắc lệnh Maxima Redemptionis Nostra Mysteria, các mầu nhiệm quan trọng nhất của ơn cứu chuộc chúng ta ngày 30 tháng 11 năm 1955, cho phép cử hành nghi thức rửa chân cho 12 người đàn ông trong thánh lễ kỷ niệm Chúa lập phép thánh thể. Khi cử hành nghi thức ấy, các giám mục và linh mục được mời gọi trở nên đồng hình dạng trong tâm hồn với Chúa Kitô, đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và được tình yêu đến cùng thúc đẩy hiến thân cho phần rỗi của toàn thể nhân loại. Sắc lệnh nhắc đến quyết định của Đức Thánh Cha Francisco thay đổi quy luật đó và quy định rằng các mục tử có thể chọn một nhóm nhỏ các tín hữu đại diện mỗi thành phần dân Chúa. Nhóm nhỏ ấy có thể gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ, người trẻ, người già, người lành mạnh và bệnh nhân, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Do năng quyền Đức Thánh Cha ban, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích du nhập sự đổi mới này vào trong các sách phụng vụ và nhắc nhở các vị mục tử về nghĩa vụ giáo huấn thích hợp cho các tín hữu được chọn cũng như cho những người khác để họ tham gia nghi thức này một cách ý thức, tích cực và nhiều thành quả.
Vatican, Giáo hội Công giáo sắp có thêm 3 vị hiển thánh và 8 chân phước. Theo các sắc lệnh được Bộ Phong Thánh công bố sáng hôm qua 22 tháng 1 sau khi được Đức Thánh Cha chấp thuận. Trong số các sắc lệnh được Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, phổ biến, có 3 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của 3 vị chân phước, đặc biệt là Cha Giuse Gabriel del Rosario Boquero, một cha sở nhiệt thành làm việc mục vụ và truyền giáo tại Argentina, qua đời ngày 26 tháng 1 năm 1914, hưởng thọ 74 tuổi. Phép lạ của 2 vị chân phước còn lại là cha Stanislav Bazinski, người Ba Lan, sáng lập dòng giáo sĩ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, qua đời ngày 17 tháng 9 năm 1701. Sau cùng là chân phước giáo dân Jose Sanchez del Rio, tử đạo ngày 10 tháng 2 năm 1928. Có 2 sắc lệnh nhìn nhận phép lạ của 2 vị tôi tớ Chúa và 3 sắc lệnh khác nhìn nhận cuộc tử đạo của 6 vị tôi tớ Chúa, trong đó có 4 vị bị sát hại vì đức tin tại Tây Ban Nha trong thời nội chiến năm 1936.
Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi chuẩn bị hôn nhân kỹ lưỡng và Ngài xác nhận rằng chất lượng đức tin không phải là điều kiện thiết yếu để có sự ưng thuận kết hôn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 22 tháng Giêng dành cho đoàn thẩm phán và các nhân viên tòa thượng thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Trong bài huấn dụ, sau khi nói về tương quan giữa giáo hội và gia đình được xây dựng trên hôn nhân bất khả phân ly, kết hiệp và sinh sản con cái, Đức Thánh Cha nói, nên tái khẳng định rõ ràng rằng chất lượng đức tin không phải là điều kiện thiết yếu của sự ưng thuận kết hôn theo đạo lý truyền thống. Sự ưng thuận kết hôn có thể bị tổn thương trên bình diện tự nhiên mà thôi. Nhiều khi những người kết hôn được thúc đẩy tiến đến hôn phối do bản năng tự nhiên và trong lúc cử hành lễ cưới, họ chỉ có một ý thức hạn hẹp về dự phóng đầy đủ của Thiên Chúa và chỉ sau đó, trong đời sống gia đình, họ mới khám phá tất cả những gì mà Thiên Chúa là đấng tạo hóa và là đấng cứu chuộc đã thiết định cho họ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, sự thiếu huấn luyện trong đức tin và lầm lẫn về đặc tính một vợ một chồng, bất khả phân ly và phẩm giá bí tích của hôn phối chỉ làm hư hỏng sự ưng thuận kết hôn nếu nó ảnh hưởng trên ý chí của đương sự. Vì thế, những sai lầm về đặc tính bí tích của hôn phối phải được cứu xét rất cẩn thận. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cấp thiết về mục vụ cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho những người kết hôn. Đây là một thứ thời kỳ dự tòng mới mà một số nghị phụ trong Thượng Hội đồng Giám mục năm ngoái về gia đình đã bày tỏ mong ước thiết lập.
Jerusalem, hôm 20 tháng Giêng vừa qua, cảnh sát Israel đã bắt giữ 2 thiếu niên tình nghi đã viết những câu lăng mạ và đe dọa các tín hữu Kitô trên tường đan viện Đức Mẹ An Nghỉ thuộc dòng biển Đức ở Jerusalem. hai thiếu niên tuổi 15 và 16 đã bị hỏi cung và bị đưa ra trước tòa án ở Jerusalem. Từ vài năm nay, những người Do Thái cực đoan hoặc những người Do Thái thuộc các khu định cư của Israel trên đất Palestine đã gây ra nhiều hành động phá hoại, xúi dục oán ghét và chống lại các nơi thờ phượng của Kitô giáo và Hồi giáo. Trong đêm Chúa Nhật Rạng ngày thứ Hai 18 tháng Giêng vừa qua, những người Do Thái ấy đã viết những câu bằng tiếng Do Thái như giết chết các tín hữu Kitô, kẻ thù của Israel, các Kitô hữu xuống hỏa ngục, sự trả thù của dân Israel sẽ diễn ra.
Vatican, hơn 4.000 tu sĩ nam nữ từ các nơi trên thế giới đang chuẩn bị về Roma để tham dự các sinh hoạt bế mạc năm đời sống thánh hiến từ ngày 28 tháng Giêng đến mùng 2 tháng 2 tới đây. Chủ đề các sinh hoạt này là đời sống thánh hiến trong sự hiệp thông, nền tảng chung trong các hình thái khác nhau. Trong 6 ngày gặp gỡ và sinh hoạt, sẽ có những buổi canh thức cầu nguyện, các bài thuyết trình đào sâu mỗi hình thức ơn gọi của đời sống thánh hiến với cái nhìn hướng về tương lai, những buổi trao đổi kinh nghiệm. Mục đích cuộc gặp gỡ là để biết rõ hơn về những hình thái đa dạng trong đời sống thánh hiến, sống tình hiệp thông và tái khám phá ơn gọi duy nhất qua các dạng khác nhau như đoàn trinh nữ thánh hiến, đời sống đan tu, các dòng hoạt động tông đồ, các tu hội đời, các dòng mới và những hình thức mới của đời thánh hiến. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót, qua đó những người thánh hiến được mời gọi trở thành khuôn mặt từ bi của Chúa Cha, thành chứng nhân và là những người xây dựng tình huynh đệ được sống thực. Ngày thứ năm 28 tháng Giêng, những ngày gặp gỡ được bắt đầu với buổi canh thức tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Tổng Giám mục José Caballo, Tổng Thư ký Bộ các dòng tu chủ sự trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Tổng trưởng João Brás de Avis. Ngày 29 tháng Giêng, các sinh hoạt diễn ra tại Đại Thính đường Phaolô 6, trong đó trong hai ngày 30 và 31 tháng Giêng, tại năm địa điểm ở Roma, theo mỗi hình thái khác nhau của đời thánh hiến. Sau đó, ngày 1 tháng 2, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến từ Đại Thính đường Phaolô 6 và có phần trình diễn trường ca Theo Vết Vẻ Đẹp do Đức ông Marco Frisina điều khiển. Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc với cuộc hành hương năm thánh sáng ngày 2 tháng 2 và thánh lễ ban chiều do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự nhân ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 20.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Bấy giờ, Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày nghỉ lễ người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho ngài sách sứ ngôn Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng, Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe.
Như một người Do Thái sùng đạo, Chúa Giêsu cũng theo nhịp phụng vụ hàng tuần và tham dự buổi cầu nguyện lắng nghe kinh thánh tại hội đường với những người đồng hương ở Galilea. Theo nghi thức có phần đọc một đoạn Torah hoặc là các ngôn sứ, theo sau đó là phần bình giảng. Hôm đó Chúa Giêsu đứng lên đọc đoạn sách thánh và thấy đoạn ngôn sứ Isaiah bắt đầu bằng câu Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi vì Ngài sức giàu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Origen nhận xét rằng, không phải tình cờ mà Chúa mở cuốn sách và thấy chương nói tiên tri về Ngài, vì cả điều này cũng có một công trình quan phòng của Thiên Chúa. Thực vậy, sau khi đọc xong, Chúa Giê-xu nói, hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi đã nghe. Chúa Giê-xu xác nhận lời loan báo của ngôn sứ Isaiah về ơn cứu độ là lời được áp dụng cho Ngài. Những lời này làm nổi bật tương quan giữa Đức Mê-sia và người nghèo, các tù nhân, những người mù và bị áp bức. Chúa Giê-xu cũng là một Đức Mê-sia nghèo do thân phận sinh ra trong hoàn cảnh nghèo hèn, do quan hệ của Ngài với dân chúng, một dân đơn sơ. Nhưng lời ngôn sứ Isaiah ấy không phải chỉ báo trước sự giải thoát khỏi tội lỗi, việc cứu độ linh hồn, nhưng cũng bao hàm sự giải thoát và ơn cứu độ cho toàn diện con người của mỗi người khỏi mọi hình thức nô lệ, bóc lột và suy thoái. Việc cứu độ này được thực hiện cho đến tận thế, nhưng cũng trở thành sự dấn thân hoạt động cho mỗi Kitô hữu muốn cộng tác với Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, tiếp nối sứ mạng của Chúa cứu thế, mang lại giải thoát cho người anh em. Nói một cách cụ thể, Kitô hữu không những được mời gọi mưu phần rỗi cho tha nhân, giải thoát họ khỏi ách nô lệ tội lỗi, nhưng còn có phần thăng tiến toàn diện con người khỏi nạn đói kém và lầm than, đau khổ, bất công, tình trạng chậm tiến và bao tai ương xã hội khác, tóm lại là mọi hình thức làm thương tổn phẩm giá con người là con Thiên Chúa và là người em của Chúa Kitô. Tiếp nối sứ mạng của Chúa Giê-xu, bao nhiêu tín hữu Kitô qua dòng lịch sử đã và đang dấn thân mang tin mừng cho người nghèo khó, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ hoạt động để nâng cao phẩm giá và giải thoát những người bị áp bức và nô lệ dưới nhiều hình thức. Họ mang sự hiện diện cứu độ và tình thương của Chúa Kitô đến cho những người lầm than nhất, không phải bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống chia sẻ cụ thể. Cả chúng ta trong mọi nơi mọi lúc cũng được mời gọi có cùng tâm tình của Chúa, và có thể nói là sống và hành động in persona Christi trong cương vị của Chúa Kitô khi xử sự với tha nhân. Một tác giả vô danh vẫn thốt lên kinh nguyện này: Lạy Chúa, xin làm cho con đừng quên rằng, Chúa không có đôi tay nào ngoài đôi tay của con để làm điều thiện. Chúa không có cặp mắt nào ngoài đôi mắt của con để nhìn với lòng từ nhân. Chúa không có miệng nào khác ngoài miệng của con để nói những lời thân hữu. Chúa không có con tim nào khác ngoài con tim của con để yêu thương dịu dàng. Chúa không có đôi tai nào khác ngoài đôi tai của con để nghe người khác. Chúa không có tông đồ nào khác ngoài con ra để loan báo nước Thiên Chúa cho con người ngày nay, để chiếu tỏa trong thế giới này và trong lúc này lòng từ nhân, sự dịu dàng và tình thương của Chúa.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một biến cố thu hút sự chú ý của dư luận hoàn vũ trong tuần qua là Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhóm tại Davos bên Thụy Sĩ với chủ đề Nắm vững cuộc cách mạng công nghệ thứ tư. Diễn đàn chính thức khai mạc ngày 20 tháng Giêng vừa qua và kết thúc thứ Bảy hôm nay. Khoảng 2.500 nhân vật nổi bật trong giới chính trị, doanh nhân và kinh tế gia quốc tế hội thảo bàn luận về tình hình kinh tế thế giới hiện nay. Nghiên cứu những hồ sơ nóng bỏng nhất hoàn vũ, từ bạo lực khủng bố đến làn sóng người di dân tị nạn, từ thay đổi thời tiết đến sự chênh lệch về lợi tức, rồi đến cả máy móc robot đe dọa thị trường lao động con người. Nhưng chắc chắn là trung tâm điểm của diễn đàn chính là sự căng thẳng trên mọi thị trường kinh tế vì giá dầu thô sụp đổ và vì tình trạng phát triển kinh tế của Trung Quốc bị đình trệ, đe dọa kéo theo đà phục hồi kinh tế thế giới. Vừa có triệu chứng ngoi lên sau cuộc khủng hoảng kéo dài từ năm 2008 đến nay. Hầu như toàn bộ các tham dự viên Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos lần này đều không tỏ ra lạc quan, nhất là sau lời tuyên bố của bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Thế giới. Bà nói những đe dọa xuất hiện ở chân trời lớn hơn là người ta dự kiến. Trong viễn tượng này, những chồi sụt bất thường của thị trường chứng khoán thế giới cho thấy thái độ của giới đầu tư chú ý theo dõi các đe dọa này đến mức độ nào. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã gửi một sứ điệp cho diễn đàn. Sứ điệp đã được Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình, trao cho vị sáng lập kiêm chủ tịch diễn đàn này là giáo sư Klaus Schwab. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tới một khía cạnh tiêu cực của cuộc cách mạng công nghệ thứ tư, đó là giảm bớt công ăn việc làm do sự gia tăng sử dụng các robot tối tân và nhiều nguyên do khác. Những nghiên cứu gần đây của Tổ chức Lao động Thế giới cho thấy hiện có hàng trăm triệu người thất nghiệp trên toàn thế giới. Sự tài chánh hóa và kỹ thuật hóa của các nền kinh tế quốc gia và hoàn vũ đã tạo nên những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực công ăn việc làm, giảm bớt những cơ hội tìm được công ăn việc làm xứng đáng và nhiều lợi ích, đồng thời giảm bớt bảo hiểm an sinh xã hội đang gây lo âu, làm gia tăng sự chênh lệch và nghèo đói ở nhiều quốc gia. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi đề ra những kiểu mẫu doanh nghiệp mới, trong khi phát triển những kỹ thuật tân tiến, làm sao để có thể sử dụng các kỹ thuật đó để kiến tạo công ăn việc làm xứng đáng cho mọi người, nâng đỡ và củng cố các quyền lợi xã hội và bảo vệ môi sinh. Một lần nữa, Đức Thánh Cha khẩn thiết kêu gọi mọi người đừng quên người nghèo, đừng bao giờ để cho nền văn hóa sung túc làm cho chúng ta không còn nhạy cảm và không còn khả năng cảm thương trước tiếng kêu đau khổ của tha nhân, dừng dân không quan tâm đến họ như thể tất cả những thảm kịch ấy không phải là trách nhiệm của chúng ta, không liên hệ gì tới chúng ta cả.
Trong tuần qua, thời tiết tại châu Âu đã thực sự đi vào mùa đông buốt giá. Tại Serbia và Macedonia, hai cửa ngõ dẫn đưa người tị nạn Syria và Iraq tìm đường vào châu Âu, nhiệt độ ban đêm có thể xuống dưới 20 độ âm. Những đoàn người tị nạn gồm cả nam phụ, lão ấu, đi qua bao chặng đường dài, áo quần không đủ ấm, phải ngủ bờ, ngủ bụi, bị ngăn chặn, không được đón nhận vào những trạm tiếp cư để có thể được giúp đỡ. Hôm 20 tháng Giêng, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, đã lên tiếng báo động trước thảm kịch này và khẩn thiết kêu gọi cộng đồng thế giới can thiệp ngay lập tức. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại, bà Valentina Bollenbeck, thuộc giới lãnh đạo Hiệp hội Thiện nguyện này, đang có mặt tại Presovo, một thị trấn nằm tại biên giới Serbia và Macedonia, cho đài Vatican biết là những người tị nạn, nhất là các trẻ em, đã đi bộ qua bao nhiêu đường dài từ Syria, Afghanistan hay Iraq để đến Serbia. Nhiều trẻ em bị sưng phổi, bị tê cóng và viêm đường hô hấp cách trầm trọng, có thể đe dọa tính mạng chúng. Nhiều bà mẹ không thể giữ con cái được ấm áp hay an ninh. Nhiều em đã đến đây sau chuyến hải hành ướt đẫm nước biển hay nước mưa, không có giày lội tuyết hay áo đủ ấm. Trong lúc này đây, tổ chức cứu trẻ em đang trợ giúp nhân đạo cho khoảng từ 1 đến 2 ngàn người từ Macedonia vào Serbia mỗi ngày, trong số này có khoảng 40% là trẻ em. Nếu may mắn, họ được tạm trú trong những lều vải ni lông, không đủ sức ngăn cản cái lạnh giá buốt. Tổ chức cứu trẻ em có một căn hộ với 20 giường, không thấm vào đâu trước làn sóng người tị nạn hiện nay. Cho đến nay, may mắn là chưa có người nào bị chết vì lạnh giá. Tổ chức cứu trẻ em kêu gọi tất cả các chính quyền châu Âu hãy tổ chức đón tiếp những người tị nạn này, không phải chỉ vì vấn đề phẩm giá của họ mà thôi, nhưng còn vì sự sống còn của họ nữa.
Trong khi đó, Âu Châu tự cho mình một thời hạn là 2 tháng để giới hạn làn sóng tị nạn. Các nước Bắc Âu quyết định tái lập việc kiểm soát biên giới quốc gia. Thụy Sĩ bắt buộc người tị nạn phải nộp tài sản vượt quá ngân khoản dành cho mỗi người là 1.300 euro để bảo trợ phí tổn đón tiếp. Nước Áo trong tuần qua tuyên bố giảm số người tị nạn sẽ nhận vào nước Áo trong vòng 4 năm tới đây là 127.500 người, tương đương với 1,5% tổng số dân Áo. Trong năm nay, năm 2016, Áo chỉ nhận 37.500 người xin tị nạn, tức là ít hơn năm ngoái gần 2/3. Năm tới 2017, Áo sẽ nhận thêm 35.000 người, năm 2018, 30.000 và năm 2019, 25.000. Để đạt tới mục tiêu này, Áo sẽ tái lập việc kiểm soát biên giới chặt chẽ và tạo áp lực trên Liên hiệp Âu Châu trong lĩnh vực giảm số người tràn vào lục địa này xin tị nạn. Tuần qua, 500 quân nhân Áo đã được lệnh chấn đóng những vùng biên giới giáp Slovenia để kiểm soát người tị nạn, ngăn chặn ngay tại biên giới những ai muốn quá cảnh Áo để xin vào các nước Bắc Âu như nước Đức đã làm. Trong khi đó thì người tị nạn tiếp tục chết trên biển cả. Mới nhất là ngày hôm qua 22 tháng Giêng, ít nhất 41 người chết đuối trong hai vụ đắm tàu trên biển Aegean ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ để tiến về Hy Lạp. Trong số này có trên 6 trẻ em.
Thứ Ba 19 tháng Giêng, tạp chí y khoa The Lancet xuất bản tại Anh Quốc đã cho đăng kết quả một cuộc nghiên cứu do hơn 200 chuyên viên thực hiện tại 43 quốc gia. Theo đó, trên toàn thế giới, mỗi ngày có 7.200 hài nhi sơ sinh chết khi chào đời. Trong số này, rất nhiều em có thể sống sót nếu được theo dõi săn sóc cách tốt đẹp hơn trong thời kỳ thai nghén. Theo nghiên cứu nói trên, tỷ số trẻ em chết khi chào đời giảm 2% mỗi năm trong những năm từ 2000 đến 2015. Tuy nhiên, trong năm ngoái, 2015, vẫn còn 2,6 triệu hài nhi chết trong 3 tháng cuối thời thai nghén, và một nửa trong số này, tức 1,3 triệu hài nhi chết khi chào đời. Theo ông Richard Horton, trưởng ban biên tập của tạp san The Lancet, đây là một con số kinh hoàng. Ý tưởng một hài nhi còn sống khi người mẹ bắt đầu chuyển bụng, lại bị chết trong những giờ sau đó, phải được xem như một xì căng đan về y tế, thay vì chẳng có gì xảy ra như hiện nay. Những điều kiện chi phối sự sinh sản an toàn chỉ chiếm một tỷ số nhỏ trong con số các hài nhi mất mạng khi chào đời nói trên, bởi vì 98% số trẻ em chết khi sinh nở đã được kiểm nhận tại các nước nghèo hay có lợi tức thấp, nhất là những nước thuộc mạn nam sa mạc Sahara bên Phi Châu. Giáo sư Joy Lowe, người Anh, nhận định rằng cần phải trải qua 160 năm nữa thì phụ nữ vùng Nam sa mạc Sahara mới có thể đạt đến mức độ sinh sản an toàn của một phụ nữ tại quốc gia phát triển hiện nay. Một nền giáo dục tốt đẹp hơn, một nỗ lực giảm thiểu nghèo đói mạnh hơn, song song với những săn sóc sức khỏe định kỳ trong thời gian thai nghén, cũng có thể giảm bớt nhiều con số trẻ em chết khi chào đời. Trên tầm mức quốc tế, Iceland là nơi có tỷ số hài nhi chết khi chào đời thấp nhất, chỉ có 1,3 trường hợp mỗi 1.000 vụ sinh sản. Tiếp đó là Đan Mạch với 1,7 trường hợp mỗi 1.000 vụ sinh sản. Đứng hạng chót danh sách là Pakistan với 43,1 trường hợp mỗi 1.000 vụ sinh sản. Các chuyên viên cũng nhận định thêm là tại các nước tân tiến, từ 60 đến 70% các bà mẹ mất con khi sinh sản đã phát hiện các triệu chứng bệnh trầm cảm bị xem là khá nặng và có thể kéo dài 4 năm sau đó. Còn tại các nước nghèo, những hài nhi chết khi chào đời thường ít khi được nói đến và thường không được xem như một con người toàn vẹn.
Thị trường máy vi tính thế giới đang xuống dốc mạnh, giảm hơn 10%. Đây là mức độ thấp nhất kể từ năm 2007 đến nay. Theo phân tích của các chuyên viên quốc tế, có ba yếu tố đưa đến sự giảm sút này. Thứ nhất là sự kiện nền kinh tế Trung Quốc sa sút. Thứ hai, đồng Mỹ kim lên giá khiến cho các máy vi tính trở nên mắc mỏ tại Âu Châu. Và thứ ba là thị trường điện thoại di động thông minh hay máy tính bảng lan tràn rộng rãi. Mặt khác, các máy vi tính cũng có thời gian hoạt động lâu dài hơn và chương trình Windows 10 vừa được tung ra thị trường chưa có đủ thời gian nghiên cứu. Mặt khác, Ngân hàng Thế giới hôm 12 tháng Giêng vừa qua cho biết rằng hiện nay trên toàn trái đất vẫn có hơn 4 tỷ người không được dùng mạng Internet. Trong số này, Ấn Độ đứng đầu với 1,1 tỷ, tiếp đến là Trung Quốc với 755 triệu và Indonesia với 213 triệu. Tổng cộng có 4,2 triệu người không được dùng kỹ thuật tối tân của Internet hiện nay, chiếm gần 60% dân số thế giới. Chỉ có 1,1 tỷ là được sử dụng những phương tiện kỹ thuật và thảo trương vi tính nhanh nhất hiện nay mà thôi. Ông Kaushik Basu, Giám đốc Kinh tế của Ngân hàng Thế giới cầu mong rằng sự chênh lệch này sẽ sớm được san bằng trong tương lai gần đây.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu xin Chúa giúp chúng ta biết chăm sóc thiên nhiên, đã lãnh nhận như một món quà nhưng không, để vun trồng và bảo vệ cho các thế hệ mai sau. Sau bao nhiêu năm trời khai thác thiên nhiên bừa bãi, nhân loại gần đây ngày càng ý thức về vực thẳm mình đang đi tới, nếu cứ tiếp tục tình trạng như từ trước đến nay. Có bao nhiêu dấu hiệu cảnh giác con người như hiện tượng trái đất bị hâm nóng, mực nước biển dâng cao đe dọa làm biến mất nhiều hải đảo, rồi những cuồng phong tàn hại ba sinh vật và con người, vân vân. Nhân loại ngày càng ý thức về nghĩa vụ phải bảo vệ thiên nhiên. Trong bối cảnh đó, hồi tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thông điệp Laudato Si, hãy chúc tụng Chúa. Thông điệp đầu tiên của một vị giáo hoàng về việc bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại, hiện tại và tương lai. Thông điệp đã được dư luận thế giới nồng nhiệt đón nhận. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, giờ đây trái đất bị ngược đãi và cướp phá, đang kêu than và những tiếng than trách của trái đất đang hiệp với những tiếng rên xiết của tất cả những người bị bỏ rơi trên thế giới này. Đức Giáo Hoàng mời gọi hãy lắng nghe. Và Ngài kêu gọi tất cả những người, cá nhân, gia đình, tập thể, địa phương, quốc gia và cộng đồng quốc tế hãy hoán cải về môi sinh, theo kiểu nói của Thánh John Paul II Giáo Hoàng, nghĩa là đổi hướng, đón nhận vẻ đẹp và trách nhiệm dấn thân để san sóc căn nhà chung. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, người ta nhận thấy có sự nhạy cảm ngày càng gia tăng đối với môi trường và việc săn sóc thiên nhiên, và thành thực lo lắng về những gì đang xảy ra cho hành tinh của chúng ta, hợp thức hóa cái nhìn hy vọng mà toàn thể thông điệp làm nổi bật và gửi đến tất cả mọi người một sứ điệp rõ ràng và đầy hy vọng. Nhân loại còn có khả năng cộng tác để xây dựng một căn nhà chung. Con người còn khả năng can thiệp tích cực. Và không phải tất cả đã bị mất mát, vì con người tuy có khả năng thoái hóa tột độ, nhưng vẫn còn có thể tự vượt thắng, tái chọn lựa, điều thiện và tái tạo. Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tín hữu Công giáo, Ngài nhắc lại lời Thánh John Paul II. Đặc biệt, các tín hữu Kitô nhận thấy rằng, nghĩa vụ của họ giữa lòng thiên nhiên, các nghĩa vụ của họ đối với thiên nhiên và đấng tạo hóa là thành phần đức tin của họ. Nhưng họ đặc biệt muốn đối thoại với tất cả mọi người về căn nhà chung của chúng ta. Đối thoại được nói đến trong toàn thông điệp, và trong chương 5 nó trở thành một phương thế để đối phó và giải quyết các vấn đề. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng cả các giáo hội và các cộng đoàn Kitô khác, cũng như các tôn giáo khác, đã phát triển sự quan tâm sâu xa và một suy tư quý giá về đề tài môi sinh học. Đúng hơn, họ đóng góp đặc thù bắt đầu từ sự đóng góp của Đức Thượng Phụ Trung quý mến Bartolomaios, được trích dẫn nhiều trong các đoạn số 8 và số 9 của thông điệp. Rồi nhiều lần, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn những người giữ vai chính trong công cuộc này, các cá nhân cũng như các hiệp hội và tổ chức, và Ngài nhìn nhận rằng, suy tư của vô số các nhà khoa học, triết gia, thần học gia và các tổ chức xã hội đã phong phú hóa tư tưởng của giáo hội về những vấn đề ấy. Và Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy nhìn nhận sự phong phú mà các tôn giáo có thể đóng góp cho một nền môi sinh học toàn diện và cho sự phát triển trọn vẹn con người. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha đề ra một số đường hướng hoạt động, và trong hành trình đó, việc cầu nguyện chiếm một vị trí quan trọng. Trong ý hướng đó, qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco xin các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu xin Chúa giúp chúng ta biết chăm sóc thiên nhiên đã lãnh nhận như một món quà nhưng không, hầu vun trồng và bảo vệ cho các thế hệ mai sau.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tán Tụng Hồng Ân do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Xin dâng lời ca hồng ân Thiên Chúa nào.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp công bố hôm qua 22 tháng Giêng nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 50, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy để cho lòng thương xót soi sáng và hướng dẫn mọi hoạt động truyền thông của mình. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi chuẩn bị hôn nhân kỹ lưỡng và Ngài xác nhận rằng chất lượng đức tin không phải là điều kiện thiết yếu để có sự ưng thuận kết hôn. Roma, hơn 4.000 tu sĩ nam nữ từ các nơi trên thế giới đang chuẩn bị về Roma để tham dự các sinh hoạt bế mạc năm đời sống thánh hiến từ ngày 28 tháng Giêng đến mùng 2 tháng 2 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0:15 đêm và 14:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.